không sát sanh. Cái điều này ta làm thật nghiêm túc. Với những con vật nhỏ như kiến hoặc nhỏ hơn, chúng có làm phiền ta thế nào, ta tuyệt đối không có cái ý niệm muốn giết chúng. Không sát sanh, cái điều này bạn làm được rồi. Bạn đã có một giới. Đối với một con vật nhỏ cũng như vậy. Với hết thảy chúng sanh, với hết thảy mọi người, hết thảy động vật đều phải có cái tâm này. Không những không thể có cái tâm sát hại này. Một chúng sanh nào vì ta mà sanh phiền não thì ta đã làm lỗi rồi. Ta phải ngăn ngừa. Không thể khiến người khác vì ta mà sanh phiền não. Họ mà không thích ta, ta vừa nhìn thấy họ liền mau tránh đi, đi tránh ra thật xa. Không nên để họ sanh phiền não. Đây là Bồ Tát. Đây là trì giới không sát sanh. Cái giới không sát sanh tiêu cực là bất sát, tích cực là tu thiện, là tích công lụy đức. Đây mới gọi là chân thật công phu. Nếu như người này đối với ta không tốt, trong lòng ta đối với họ không được không vui thì sai rồi. Nếu như vậy thì biến thành oan oan tương báo, không cùng không tận. Trong quá trình tu học của bạn đã tạo thành rất nhiều sự chướng ngại. Chúng ta nói là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng là do chính bạn tạo ra. Bạn tạo tác hết thảy đều bất thiện. Bạn lấy cái tâm bất thiện, cái ngôn từ bất thiện, cái hành vi bất thiện, đối đẩy hết thảy người sự vật. Nghiệp chướng là như vậy mà đến. Cho nên trước khi chưa học Phật thì không hiểu, không hiểu cái đạo lý này, không liễu giải chân tướng sự thật, đã tạo ra quá nhiều quá nhiều. Ngày nay học Phật rồi, hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, triệt để hối cải sửa đổi. Chân thật sửa trở lại, bạn trì giới mới vẹn toàn. Cái giới này bạn mới chân thật đạt được. Cho nên có giới được hay không, bản thân đã rất rõ ràng, rất minh bạch. Mỗi một giới điều mà giảng kỹ, giảng một năm cũng giảng không hết. Đừng nói là 2 giờ đồng hồ, chung quy có thể suy 1 ra 3, học 1 biết 10. Chúng ta mới có thể thọ trì, mới có thể chân thật học được gì đó. Cái nguyên tắc quan trọng nhất phải thiện chí giúp người. Thiện chí giúp vật, trong vật bao gồm cái động vật, bao gồm thực vật, đều phải có cái tâm ái của chân thành, tâm ái của thanh tịnh, tâm ái của bình đẳng. Đây là Phật Pháp. Đặc biệt là đối với oán thân trái chủ, người đã giết hại chúng ta cũng đều không có một tơ hào ý niệm sân hận. Các vị đa số đều tụng qua Kinh Kim Cang. Ở trong Kinh Kim Cang, các vị xem thấy một cái công án. Những nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, nhưng mà tường tận cái câu chuyện này thì các vị không biết. Tường tận Phật đã ở trên Kinh Đại Niết Bàn có giảng. Các vị đọc Kinh Đại Niết Bàn, các vị sẽ biết cái nội tình bên trong của câu chuyện này. Đây không phải là quan gia bình thường, là đại oan gia. Không những muốn lấy mạng của bạn, mà còn không muốn bạn chết dễ dàng. Cắt xẻo thân thể, đem thân thể của bạn cắt xẻo từng miếng một, để cho bạn chết như vậy. Người Trung Quốc thì nói là lăng trì xử tử. Đây là cái hình phạt nặng nhất. Nhẫn nhục tiên nhân không có một tơ hào tâm sân hận đối với vua Ca Lợi, mà còn phát lời thề nguyện: tương lai lúc tôi thành Phật là độ ông trước tiên. Phật nói ở trên kinh, vào cái lúc đó Nhẫn nhục tiên nhân chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, là lúc mà Thích Ca Mâu Ni Phật chưa có thành Phật, còn đang lúc tu Bồ Tát Đạo. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như trong lần đại hội đầu tiên của Thế Tôn, một trong năm tỳ kheo. Kiều Trần Như là người đầu tiên được độ, người đầu tiên khai ngộ, người đầu tiên chứng quả A-la-hán, chính là vua Ca Lợi trước kia. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thực hiện cái nguyện ấy, sở phát thị nguyện viên mãn thành tựu. Chúng ta học tập phải nên học ở những điểm này. Hôm nay có một người đối với ta không tốt, trong tâm ta liền không thấy vui, vì sai rồi, ta sai rồi, ta không thể nào làm như vậy. Đây đều là thuộc về không sắc tanh, nằm trong cái giới điều này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.